siêu cấp hoàng kim thủ, chương 689, gây khó dễ cho chuyên gia, 2, góc truyện audio.com, mời số 2 đến kiểm số, đến tổ giám định đồ sứ của Mao lão, Bạch lão và Chu lão sư bên kia đi. Bên cạnh sân bóng rổ có người cầm cái loa, lớn tiếng hô, Lý Dương và Vương Giai Giai lập tức tò mò nhìn chung quanh, giám định đồ cổ dân gian khác hoàn toàn trên TV, nơi này có vẻ không quy củ, các chuyên gia tựa hồ cũng không có hoạt bát như trên TV vậy. Còn có một điều, nơi này quản lý rất nghiêm khắc đối với người cầm đồ đến, chưa gọi đến số thẻ bài nghiêm cấm vào khu giám định. Lý tiên sinh, chúng ta đi thôi. Lão Lương đột nhiên nhỏ giọng nói với Lý Dương lúc này còn đang nhìn chung quanh, Lý Dương lúc này mới nhớ tới, số thẻ bài của hắn hình như chính là số vừa gọi vào. Vương Dài Dài, Lưu Cương cũng đều mang theo thẻ bài và đồ trên tay đi theo, hai người bọn họ không may như Lý Dương, hai món đều là chế phẩm hiện đại, nhưng làm giả rất tốt, coi như là hàng giả cao cấp. Chẳng trách Ngô Thanh Phong nói hắn không chắc chắn, cố ý để tách ra, ba người bọn họ cầm đều không coi là đồ thật. Cái bát thanh hoa thời Gia Khánh mà tài xế của hắn cầm lại là thật nhưng từng có dấu vết sửa lại, hơn nữa còn là sửa đi sửa lại, vốn là giá trị cũng không cao, bây giờ lại càng thấp. Mấy người bước nhanh tới phía Bạch Minh và Mao lão bên kia, sắc mặt Lý Dương cũng càng ngày càng cổ quái. Vương Dài Dài chú ý thấy biến hóa trên mặt Lý Dương, mím môi len lén cười, Bạch Minh và Mao lão đều là bằng hữu của Lý Dương một hồi nhìn thấy Lý Dương đi vào như vậy nhất định sẽ thất kinh. Mấy người kia cũng không biết tâm trạng Lý Dương, trong lòng của bọn họ ít nhiều đều có chút kích động, rốt cục gặp được những chuyên gia chỉ thấy ở trên TV này, có thể xin những chuyên gia này nhận xét đồ mà bọn họ siêu tầm. Nhóm số 2 tới rồi. Trước mặt mấy vị chuyên gia cũng có nhân viên đang làm việc, nhân viên làm việc này nhìn tập giấy, nói một câu, rồi ngồi ở ngay bên cạnh chuyên gia, Bạch Minh cũng ngẩng đầu lên, trong giây lát ánh mắt Bạch Minh trừng lên, hướng lên phía trước thiếu chút nữa liền đem con ngươi lồi ra ngoài mắt. Cậu, Bạch Minh há miệng thật rộng, ngơ ngác nhìn Lý Dương bên trong đám người, người cầm số 2567 vừa đi qua rất ngạc nhiên nhìn Bạch Minh, không hiểu tại sao mình đi tới, chuyên gia lại có vẻ kích động như thế, còn nhìn sau lưng hắn một chút, lại cẩn thận quan sát trên dưới mình một chút, Mao lão cũng cảm thấy Bạch Minh có gì không đúng, nhíu mày một cái, hơn nữa còn nhìn theo con mắt Bạch Minh. Sau một khắc Mao lão cũng giống như Bạch Minh há to miệng, giống như gặp quỷ trước mặt. Bên kia Chu lão kỳ quái nhìn bọn họ một cái, cầm chén nước lên uống, mới vừa uống một hớp cũng nhìn theo bọn họ thấy dáng người quen thuộc trong đám người kia. Hắt xì, Chu lão vừa uống miếng nước kia vào liền bị hắn cho phun ra ngoài, sau đó ra sức ho khan, lần này hắn bị chặn họng. Biểu hiện khác thường của ba vị chuyên gia khiến cho nhân viên làm việc chung quanh cũng đều chú ý tới, rất nhiều người cũng nhìn mấy vị chuyên gia một cách khó hiểu, không hiểu bọn họ làm sao. Cũng may khoảng cách với những tổ chuyên gia giám định khác cách nơi này hơi xa một chút, Lý Dương lại bên nghiêng người hết bên này đến bên kia, có mấy chuyên gia kỳ quái nhìn qua bên này một cái, không phát hiện cái gì kỳ quái, liền tiếp tục việc giám định của mình. Đứng ở bên trong đám người, Lý Dương không ngừng nháy mắt cho Bạch Minh bọn họ còn ra dấu tay, Bạch Minh, Mao lão và cả Chu lão trải qua phút kinh ngạc cũng bình tâm lại. Bạch Minh vốn là, góc truyện audio.com. Muốn gọi Lý Dương tới đây, hỏi một chút hắn đang muốn làm cái trò gì, nhìn thấy vẻ mặt Lý Dương hắn cũng hiểu một chút, ít nhất không vạch trần thân phận Lý Dương ngay tại chỗ. Mao lão và Chu lão càng không nói cái gì, Bạch Minh cũng hiểu ý của Lý Dương, bọn họ không thể nào không biết. Chu lão còn cười khổ lắc đầu một cái, lâu không có thấy Lý Dương, không ngờ tới lần này gặp mặt Lý Dương lại cho hắn một sự ngạc nhiên thế này, đồ của hắn còn cần mấy người giám định hộ sao? Chào cậu, để cho những người đó đến đây đi. Bạch Minh đột nhiên gọi nhân viên làm việc bên cạnh lại, chỉ vào Lý Dương bọn họ, đoàn người của Lý Dương này có khoảng 15 người, chuyên gia thường là một lần giám định cho một người, đồ giả thì một đôi lời liền xong đâu đấy, đồ thật thoại nhiều nhất cũng nói 1-2 phút. Bất kể thời gian bao nhiêu lâu, mỗi lần giám định số người cũng sẽ không nhiều, lần này thái độ Bạch Minh khác bình thường, để cho tất cả bọn họ tới đây, khiến cho nhân viên làm việc cảm thấy rất là kỳ quái. Bất kể có nhiều kỳ quái, lời của chuyên gia thì phải thi hành, nhân viên làm việc kia rất nhanh gọi mười mấy người đó lại. Những người ở chỗ giám định khác cũng đều phát hiện bọn họ bên này hơi lạ, tất cả đều nhỏ giọng nghị luận. Giờ trò quỷ gì đây? Khi Lý Dương bọn họ đến gần, Bạch Minh không nhịn được hỏi một câu. Tôi không có giờ trò quỷ, giáo sư Bạch kính xin ngài giúp tôi xem cái bình này. Người đứng ở phía trước nhất mang số 2567 vội vàng nói tiếp một câu, Lý Dương đang muốn nói chuyện lập tức ngậm miệng, cười hắc hắc một tiếng. Người này có vẻ rất là khó giải thích được, hắn tới giám định, kết quả biểu hiện của chuyên gia cũng rất kỳ lạ, cuối cùng cũng gọi cả mấy người cầm đồ phía sau tới, hiện tại đồ của hắn còn đặt ở trên bàn của mấy vị chuyên gia. Không tệ, xuất xứ từ trấn Cảnh Đức còn nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng. Bạch Minh cúi đầu liếc mắt nhìn, tùy ý nói một câu, người số 2567 sừng sờ ra đó, trên mặt còn đang ngơ ngẩn. Lời này của Bạch Minh vô cùng thẳng thắn, chỉ cần là người yêu thích SW tầm đều hiểu ý trong những lời này, đồ còn mang theo nhiệt bỏng tay chính là đồ mới vừa đốt ra không bao lâu, còn mang theo hơi nóng của lò nung, ý của Bạch Minh là đây là chế phẩm của trấn Cảnh Đức mới ra lò. Món đồ này là đồ cơ khí nung ra hàng lọ ớt, nếu cậu như đi trấn Cảnh Đức có thể nhìn thấy rất nhiều, 50 đồng là có thể mua một đôi, bây giờ còn chưa có giá trị siêu tầm, sau này nói không chừng sẽ có. Mao lão cười cười với người cầm bảo bối đến giám định kia, món đồ này đúng là chế phẩm rất kém, chỉ dùng thủ pháp bình thường, người bình thường cũng có thể nhìn ra. Người cầm đỏ số 2567 bị nhân viên làm việc mời đi ra ngoài, hắn lại muốn cùng chuyên gia trao đổi nhiều một chút, đáng tiếc lúc này chuyên gia không muốn cùng hắn nói nhiều. Sự trai của mấy chuyên gia lúc này cũng tập trung vào người Lý Dương. Cậu tới đây đi. Người số 2568 vừa định đi lên, Bạch Minh đột nhiên chỉ vào Lý Dương kêu một tiếng, Lý Dương nhìn trong mắt Bạch Minh lóe lên ánh sáng cũng cảm giác được không ổn, Bạch Minh dường như nghĩ ra cái quỷ kế gì đây, hơn nữa còn là nhằm vào mình. Người số 2568 không thể làm gì khác hơn là tránh sang bên trước để cho Lý Dương đi trước, hắn và Lão Lương cùng nhau đến, lúc này cũng có chút tò mò. Lại giở trò quỷ gì đây? Bạch Minh lại hỏi một câu, tôi không có giở trò quỷ. Góc truyện audio.com, giáo sư Bạch kính xin ngài giúp tôi xem cái bình này. Lý Dương nhỏ giọng nói, người chung quanh đang cầm bảo bối mặt mày cũng lộ ra chút vui vẻ, trên mặt Mao lão cũng vậy, câu trả lời của Lý Dương giống người vừa rồi cái bảo bối đó như đúc. Câu trả lời này cũng không có để cho mọi người hoài nghi đến cái gì, rất nhiều người tò mò nhìn Bạch Minh, không hiểu trước khi hắn giám định lẽ nào lại thường hỏi cái câu này, chẳng lẽ đây là một thói quen của Bạch Minh. Chuyên gia Bạch lại có thói quen như vậy, đây chính là tin tức mới, có người quay đầu lại nói với người bạn bên cạnh, đây chính là cuộc đàm luận thú vị. Cậu Bạch Minh bị trận một cái, con ngươi đảo một vòng, hắc hắc cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Tôi không coi trọng cái bình này của cậu, chính cậu hãy nói về nó trước tiên đi, chỗ nào không tốt. Người chung quanh càng thêm khó hiểu, người ta cầm bảo bối đến giám định, chuyên gia nên nhận xét cho họ, ngược lại, Bạch Minh đang để người ta tự nói, chuyện như vậy cũng không thấy nhiều. Lão Lương thất thần đứng ở một bên, hắn hiểu rất rõ ràng mấy vị này chuyên gia cũng biết Lý Dương, mới vừa rồi Bạch Minh chính là đang nói với Lý Dương, chỉ là bị mọi người hiểu lầm mà thôi. Lão Lương còn nhớ rõ, ở triển lãm Trịnh Châu, những chuyên gia này cũng tới phê bình cái bát trường sinh của Lý Dương, nếu không quen biết làm sao lại chạy ngàn dặm đến đó. Chần chờ một chút, lúc này Lý Dương mới từ từ nói. Cái bình này quả thật không được tốt lắm, là đồ chế phẩm thời Vãn Thanh Quang tự làm giả đồ thời Khang Hy, còn là đốt ra từ lò nung dân gian. Lý Dương trả lời khiến cho những nhân viên làm việc càng thêm kinh ngạc, chuyên gia để cho hắn phê bình hắn đúng là đã phê bình, hơn nữa còn nói đồ của mình không tốt. Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, thật là có người nói đồ mình không tốt. Mấy người kia đi cùng Lão Lương, vừa rồi thấy Lý Dương giám định đồ sứ lò nung trong cung thời không Bạch kia cũng gật đầu một cái, bọn họ cũng hiểu một chút, không giống những người khác không biết, lúc này còn mang khuôn mặt mê hoặc. Cậu nói không sai, có thể nói một chút lý do hay không? Bạch Minh lại hỏi một câu, Mao Lão và Chu Lão cũng cười híp mắt nhìn Lý Dương, không ngăn trở ý Bạch Minh chút nào. Ánh mắt Lý Dương từ từ trợn to, Bạch Minh không vạch trần thân phận của mình, nhưng lúc này hắn lại dùng cơ hội này kiểm tra mình, nào có chuyên gia nào hỏi người đem đồ đến giám định như vậy. Bạch Minh hỏi xong, Lão Lương và Ngô Thanh Phong và mấy người cũng xoay đầu lại nhìn Lý Dương. Bọn họ tổng cộng mười mấy người, bất quá sau khi đi vào cũng có tách ra, đồ sứ giám định cũng không chỉ có một món này, còn có một vài người đi chỗ khác. Bọn họ những người này cộng thêm Vương Giai Giai và Liêu Cương cũng chỉ có 7 người, ngoài bọn họ ra, những người khác cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý do rất đơn giản, chính là những điêu khắc phía trên này, bọn chúng nói cho tôi biết. Lý Dương hiểu ý Bạch Minh, đưa ngón trỏ chỉ vào cái bình, phía trên chính là hình những chim muông, có 7 con chim tất cả. Chính là Lão Lương bọn họ lúc này cũng có vẻ nghi ngờ, Mao Lão và Chu Lão liếc nhìn nhau, bọn họ cũng khe khẽ gật đầu. Bạch Minh có vẻ còn hăng hái, nói, cậu nói thêm đi, mấy con chim nói gì với cậu? Cách chương.